làm cái gì đó, rồi mình không có đủ kinh nhẫn, mình không đủ trì kiến, mình có đổi thai. Mà khi đổi thai như vậy, chuyện tu hành cũng như chuyện ngoài đời đó quý vị, mình cái tâm mình mà sáng 3 chiều 4 thì sao quý vị? Thì tàu có cái câu là tiêu tham một thứ, nghĩa là sao? Tiêu là sáng, tiêu là buổi sáng, tiêu tam từ sáng 3 chiều 4 đã như thế. Cái việc gì cũng vậy. Thành thử ra riêng mình tu với quý vị thì cái tu tâm là như vậy, là phải theo dõi cái tâm mình cho sáng. Cho nên quý vị để ý, tôi thấy nhiều khi cái tâm mình có khi là thật, nhưng ngược lại cái tâm mình cũng là quỷ luôn. Nếu quý vị theo dõi thiệt kỹ cái tâm mình, khi mình ngồi mình nghĩ chuyện thiện nhé, làm phước bố thí các chùa tạc tượng tâm thiện, nhưng ngược lại có khi mình ngồi đó một mình rồi mình nghĩ tới chuyện đời xưa, ngày xưa mình chỉ người mang ơn mình, rồi bây giờ sang đây rồi họ có được chút đỉnh tiền bạc mình tới họ nó hơn, thì sao cái tâm thiện nào? Thì mình thấy rất là cái tâm thiện mình là kỳ cục. Kể cả những người mà phát cái tâm lành, tuần rồi tôi có kể những người câu chuyện của chàng tráng sĩ đó. Chàng tráng sĩ đó phát cái tâm lành, chứ không tâm má của việc tâm rất là lành. Mà khi mà chàng tráng sĩ tiếp xúc với cảnh bên ngoài đó, cái cảnh bên ngoài đó, cái cảnh nó chuyển chàng ta hồn nào thì ta mới hay. Nó chuyển bởi vì á, Đức Phật ví cái lòng mình với nước vậy đó quý vị. Khi cái ly nước nó trong rồi, quý vị thấy cái ly nước trong rồi chứ gì? Thì bây giờ quý vị đổ, quý vị lắc gì lắc thì ly nước vẫn trong, nó trong. Mà ngược lại cái ly nước mà nó chưa trong á, mình như hiện giờ chúng ta đây bây giờ đó, thì cái phần trên nó trong, nhưng cái phần dưới đây là phần còn mình, phần cặn. Mà nếu quý vị để ý nó thì sao quý vị? Nó tiếp tục nó trong. Mà ngược lại chúng ta chưa có trong, chưa có cái trạng chưa lắng xuống đó, thì chúng ta lắc, chúng ta ngồi, chúng ta lắc thì nó sao? Nó ngược lại. Do như vậy cho nên trong đạo Phật cái chỗ này thường thường ngày xưa ông bà nói rằng tu đâu chứ bằng tu nhà, phải không? Thờ cha kính mẹ nó là đi tu cho đúng, nhưng mà nó khó lắm, nó khó lắm chứ gì. Cái tu mà hồi chùa tu dễ hơn tu mà. Nhưng biết tại sao vậy không? Biết tại sao vậy không? Bởi vì ở ngoài thế gian nó kéo, thế gian nó kéo. Thí dụ như tôi đầu trọc vậy, là ai muốn mời thầy uống lên như một uống một chai rượu á, họ ngại không dám mời, phải không? Mà giả sử họ mời thì giờ cái đầu mình đầu trọc thì sao mình dám uống, đúng không phải? Còn thí dụ bây giờ hòa, thí dụ như ông cụ ngồi sau, bác ngồi sau đó, người ngoài họ mời, họ mời nhái tôi mà không đi, mà có gì họ còn nói nữa, họ còn này nỉ, họ còn nói cái nữa mà đi. Thành ra cái cảnh đời nó lâu nhiều hơn. Nhưng mình, tất cả chúng ta ở đây, quý vị, mình không có nhân duyên nhiều thì mình cũng cố gắng mình giữ mình thôi. Phải giữ, quý vị giữ mình được, chứ mình đừng nghĩ. Cái chàng tráng sĩ tuần đầu tôi kể quý vị đó, sở dĩ mà chàng ta biến thành ác quỷ mà chàng ta không hay đó, là bởi vì chàng ta có cái hương mà người ta không dùng để thương đó. Cái hương mê một cảnh, cái hương chứ yên thì không được. Chàng ta cứ nhìn bên ngoài không à, mà trong khi chàng ta không có nhịp nhìn lại chính mình. Quan trọng lắm cái gì? Bởi vì ngày xưa đó, có một lần một tổ Huệ Năng đó, khi mà ngài thành hội tới cầu ngài Huệ Năng, thì ngài Huệ Năng có hỏi ngài thành hội về ông đạo, tôi đem cầu cái gì? Thì ngài thành hội trả lời là cầu làm Phật làm tổ. Thì ngài Huệ Năng quýnh được rồi, hồi đó ông thầy thì có được người quýnh, bây giờ thì đánh không được rồi, đánh một rồi thì mất hết rồi. Đánh một rồi thì nói ông làm đạo làm điệu, nói như vậy. Thì ông tổ mới hỏi rằng tôi đánh làm gì đó, không có đau thôi, không đau. Rồi ngài thành hội mới trả lời rằng bạch hòa thượng cũng đau cũng không đau, đau mà không đau, tức là sao quý vị? Nói theo tinh thần bất nhã đó, là có tức là không, không tức là có. thì lục tổ làm sao nữa? Nếu ra thì ông là phàm phu, mãi mình phàm phu đánh đau thì sanh lòng quán hận, đánh đau quá thì sanh lòng giận, mà nếu mà không đau á thì hóa ra ông thành gỗ đá rồi, thì gỗ đá rồi. Thì Ngài Thành Hộ mới hỏi lại với Bạch Hoàng Phượng, mà tự đánh thì người biết hay không biết, biết hay là không biết? Thì lục tổ Huệ Năng mới nói rằng biết mà không biết, cũng biết cũng không biết. Thì Ngài Thành Hộ mới thắc mắc hỏi lại, tại sao biết, tại sao không biết? Lục tổ nói biết á, biết á là ta biết cái lỗi của ta, biết là biết cái lỗi của ta, không biết mà là không biết cái lỗi của người, là biết mà là không biết, là bởi vì nếu mà mình nhìn thấy lỗi của người là cái lỗi của mình tới rồi, mình thấy cái lỗi của người nhất định cái lỗi của mình tới rồi. Tại sao vậy? Lấy ví dụ cho quý vị thấy, tôi ngồi đây gì thì tôi thấy dòm thấy cô đó, cô lại Phật, thấy cổ lại bộ không được trang nghiêm ha, nhiều lại Phật và nhiều dòm đông cùng đây, thế mình thấy nó có cái lỗi. Mà thấy như vậy thì sao? Thường thường quý vị sao? Chê bằng phải lại Phật của lãng đàng hoàng. Thì khi móng tâm chê lên rồi, tức là mình xâm cái tâm ngã mạn, chuyên mạn rồi, mình thấy mình hơn ta, mình muốn chê. Quý vị thấy không? Tại nó thấy lỗi người ta, tức lỗi mình tới tới bên rồi. Còn cái người tu á, không phải. Cái chàng cán sĩ từng rồi sở dĩ mà chàng thành quỷ người ta không thấy đó là vì sao? Là vì chàng ta cứ nhìn cái ông quan này là heo, nhìn cái ông quan kia là hồ ly, mà chàng ta không có kịp nhìn lại thật sự. Mình tu như vậy đó quý vị, nếu quý vị cứ nhìn ra ngoài, cứ bước ngoài người tu hoài đó, có khi lỗi của mình thấy như thế. Tại sao có những người Phật tử quý vị thấy chắc quý vị thấy tốt lắm, hôn kinh là hồn trì hôn kinh, muốn bức chùa muốn cắt chùa, muốn trì là cắt chùa, muốn bức chung là bức chung, là rốt cục thì sao quý vị? Giữ như ma không ai ở được hết. Nó có bị thấy cái điều đó không? Có có rất nhiều, là bởi vì họ đã tốt hôn chỉ nhiều người, nhưng mà họ lại coi như là thay vì tu mình có sửa tâm sửa tính mình thì họ lại không chịu, họ lo những chuyện khác. Thành ra cái mình quý vị đó cũng mong là thì tôi đó, cái hình thức nó quan trọng lắm. Quý vị mặc cái áo tràng cái gì, tôi thấy rõ ràng cái gì khi mấy cụ vui miệng nhau đó, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất gì đó không á, nhưng mà sực nhớ thấy cái hình bóng sư bà hay hình bóng chúng tôi, nó sực nhớ tới mình ở chùa không nên nó vậy đâu. Cái hình thức như vậy là nó ràng buộc mình trong cái chỗ để mình nghe, như cái hàng rào mình néo cho mình để mình tôi đó. Thành ra khi mà chúng ta đây cái đoạn kinh này Đức Phật có dặn chúng ta là mình nhân ý mình phải thường thường phải kiểm soát lại tâm mình. Cho nên không thì nó chạy đi, nó dắt mình đi không biết tới đâu. Quý vị để ý, cái dắt ngọn hồi thì nó dắt mình trở về Việt Nam á. Ngọn hồi nó dắt mình đi đâu á, mình không có được. Nó dắt mình 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, nó dắt mình đi vậy. Thành ra mình phải cẩn thận cái tâm mình. Thành ra quý vị thấy khi tôi mỗi lần phát tâm này vậy đó, nhắc phát Bồ Đề Tâm. Bây giờ tôi đọc cái đoạn tiếp Phật dạy: phải về và cái nhìn ngó những sắc, cũng chớ cùng nói chuyện, nên phải cùng người nữ nói chuyện thì phải chánh tâm suy nghĩ. Ta là một sa môn ở trong đời á, ở như hoa sen chẳng bị bùng làm ô uế, tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như con, đứa bé như con, mà sanh lòng lộ thoát thì dục được chuyện xấu. Cái đoạn kinh này đó, Đức Phật dạy những cái bậc sa môn tấm sắc dục, đặc biệt là những sắc. Và ngược lại đối với người nữ thì lưu ý cẩn thận tránh cái sắc dục của người nam. Tại sao như vậy quý vị? Bởi vì đa số quý vị đây là cư sĩ, thì đối với người tại gia đó thì Đức Phật cấm không cho việc tại gia, phải không? Tại gia thì Đức Phật cấm không cho tại gia. Còn xuất gia như chúng tôi thì Phật bất ngờ mình được. Tại sao vậy? Nó không biết tại sao vậy? Nó là đầu mối của sinh tử. Rõ ràng như vậy. Cái chuyện xa vời, chuyện nghiệp lực, cái chuyện đó mình không biết. Nhưng còn cái chuyện mình chính mình tạo ra, bởi vì nếu không có tinh cha quốc mẹ làm sao có thân được. Thành nó là đầu mối của sinh tử. Mà khi quý vị thấy cái thân này thực sự cuộc sống của mình luôn, quý vị thấy chính cuộc sống của mình bao nhiêu lần vui, bao nhiêu lần buồn, sanh ra rồi già lớn lên rồi khổ bệnh tật, mình thấy cuộc sống tự cuộc sống của mình đã không sung sướng, vậy thì mình tạo ra cái nhân không sung sướng để làm gì? Đó là nói chuyện người tu hành. Cái thứ hai nữa, đối với người tu hành là quý vị, thì khi quý vị nhìn ra ngoài thì nam sắc nữ sắc cái thực sự ra, thì nếu mà nhìn con mắt của người tu hành quán bất tịnh thuần phục đó, thì thật sự thân mình cũng có cái gì là tịnh hết trơn. Quý vị thấy một cái đóa hoa hồng đẹp cái gì, quý vị tới quý vị cầm một bó hoa lên, nhưng mà khi mà quý vị trồng hoa lên rồi thì bên cái cánh hoa có một con sâu to, thì quý vị thấy sao? Mình còn dám hôn hết đóa hoa nữa không? Ít nhất là để đóa hoa nó xuống rồi gạt con sâu đó, thì cũng vậy hết. Thành ra cái đoạn này thì phải dạy những người tu hành, khi những người tu hành thì đàng hoàng á thì tránh. Và cái này khó tránh lắm. Quý vị thấy thực sự là cái người tu đó quý vị thì họ cũng phòng phu. Thành thử là luật Phật chế ra những cái cách để mà cho ngăn cản, có những cái hành đạo để mà tránh. Thí dụ như có lỡ cực chẳng đã mà tránh trong cái chuyện được. Đối với người nữ thì dường như là, đối với người lớn tuổi thì tưởng như là mẹ. Đối với người nhan hàng mình á, thì lớn lớn mình cũng là chị, là em, con, là cháu. Thì như vậy chứ vậy, nên cái niềm dục không còn. Thành ra cái đoạn này thì tôi chỉ lưu ý tới đoạn quý vị xuất gia thôi. Còn những người cư sĩ thì cũng vậy đó quý vị, phải cẩn thận tới đây. Nói như vậy thì những người tưởng rằng áp dụng cho những người tu hành, nhưng cư sĩ cũng vậy đó. Đối với người tại gia cư sĩ á, thì mình cũng thấy là mình dưỡng cho cái lòng mình cũng chân chánh. Bởi vì nếu không thì sau nổi loạn thì nó loạn. Do như vậy cho nên mình cẩn thận. Tại gia thì là đừng tuyệt đối có đừng có mang cái nghiệp tại đâu. Quý vị thấy bây giờ sở dĩ cái người bị cái nghiệp, rồi vợ một nơi, chồng một nẻo, con một đất, cha một nơi đó, thì do cái nghiệp là cái nghiệp sinh nghiệp tại lòng, nghiệp phân minh đó. Bây giờ mình lấy cái chữ mình nhìn với cái nghiệp của mình thôi. Trưa này thì từ tôi nó cũng nhìn cái quả với cái nghiệp của mình. Hôm qua trưa tôi nói chuyện với bà ở sau hôm qua nằm một ngày. Nó đau từng chút xương đau thì khúc được, những người có thấy cái tình trạng đó không? Nó đau thì nó đau, đau quá cái trong xương trong cốt gì đó. Mà lắng qua thì đau bên này mà lại rất vậy đau bên kia. Rồi tôi nằm tôi nghĩ nó nói chắc là mình. Kiếp này tôi nhớ là tôi từ ngày có chiếc khôn tới giờ tôi không biết. Tôi không có cầm dao cầm những miếng quá. Tôi nói như vậy chắc chắn là tiền kiếp của mình đó. Chắc là làm lương, làm rắn nhiều lắm. Bởi vì như là hoặc là làm dê, là bò mấy thứ đó tôi nghe nói đó. Là phải nhằn, phải đọc, thì bây giờ trở lại cái chết đó. Mà con chút đó, tôi nghĩ con chút mình đau không? Một ngày uống thuốc vậy mà vẫn chỉ đau hút chê là mình bị uống gì nhớ trong kinh của nó. Mình nếu mà không khéo mình gọi địa ngục á, thì trùng ở trong xương ăn ra đó, mà từng lúc xương mình không chịu nói. Tôi nhớ trong kinh đi màu trắng, có khi đọa thành rắn, mà không có ai, không có chân, không có bóp đâu mà có trắng. Đó mà trùng cái ăn từ vải ra nghe là sao mình chịu nói. Còn nhớ như vậy mình, là chúng ta cẩn thận, cố gắng để tu, dẹp lực thì mình chịu, nhưng mà đừng có tạo cái việc mới. Cái đoạn tới, Đức Phật dạy, xét đến người hành đạo như kẻ mang cỏ khô, lửa đến thì phải tắm. Người học đạo cái sự dục lạc tất phải xa lắm. Ở đây Đức Phật dạy mình khi cái người tu đó, mình đừng có quá tin mình, cũng như là cái hồi hôm qua thì Chúa cho nói chàng thái sĩ á. Và nói cái người mình tu đó quý vị, mình làm sao mình thấy cái dục lạc á, thì mình phải tính một mình cái người mà ôm cỏ khô vậy. Mà thấy dục lạc thì phải tắm. Tại sao vậy quý vị? Đâu nghĩ tại sao? Nói như vậy nè, mình đừng có tự tin mình. ở đây quý vị đàn có tự tin mình không? Chứ tôi thật sự riêng tôi không dám tự tin đâu. Là tại sao vậy quý vị? Bởi vì mình các mình sinh ra trong thế gian này, lăn lóc trong thế gian này nhiều lắm rồi, nhiều bị muôn tập quá nhiều rồi. Mà nếu mình tu á, mình không khéo đó quý vị, mình tự tin mình quá thì cũng như cái Đức Phật giếng, nhưng là mình ôm có khô rồi đó. Cái mình tu được cái mười mình ôm đóng khô rồi đó. Mà cái rơm khô gặp lửa thì sao quý vị? Nó cháy, phải không? Nó cháy. Thì ví dụ này cho những người tu như chúng ta đây là như ôm có khô, mà lửa đây là lửa gì? Ngũ dục, thân nguyên người sanh là ngũ dục, tài sắc danh thực thị. Ở đây là ngũ dục. Tại nên những cái người tu hành nó thấy năm cái món đó thì làm sao? Nên tránh là tốt hơn. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mình ôm vào thì bỏ quả đi tránh. Tôi nói tại sao tránh cái gì? Cái này là cái gì thấy nhiều lắm. Tài là cái gì? Tiền là có những người tu mà vẫn tham tiền. Người mới thấy được đó. Tốn một tốn tiền hiểu không? Là đó là những người đó. Họ mang có khô, ôm có khô thì họ thấy họ không tránh, mà họ lại dễ vào. Dễ vào thì bị đốt đó. Bây giờ nó thật quý vị tu, bây giờ nó thật bây giờ nè. Bây giờ quý vị còn tu được mỗi tuần, quý vị còn tới chùa, phải không? Còn tới chùa. Còn bây giờ cô nào ở đâu có nhân viên gì đó mở một tiệm bán được, mở thêm tiệm nữa. Rồi mở thêm tiệm nữa thì hai ba tiệm thì sao quý vị? Hết tu, tức là bị đốt. Vì cái lửa thế gian đốt cháy công đức của mình thì rất là rõ. Có một ông đó cũng khá nổi tiếng, Việt Nam thì cũng khá con nhà gia giáo, rất là nổi danh đó. Rồi một năm trước sang Mỹ thì nói thật thầy, khổ quá, tôi sang đây thì chỉ cầu mong có cái chỗ nào cho mấy đứa con tội nghiệp, có cái chỗ nào làm ăn đó, cho vững vàng mấy đứa con nhà. Thì sao quý vị? Mở cái nhà thì sống cũng được rồi. Thì mở nhà hàng cái rồi hai ba năm sau mới làm ăn khá thì sao? Mở thêm cái nhà hàng nữa, mở thêm cái nhà hàng nữa rồi sao quý vị? Mở được hai tiệm thì hãy mở được hai thì cũng mở thứ ba, mở hai ba nhà hàng rồi tích chuyện khác, tích chuyện làm ăn khác dễ hơn. Thành lúc cục lúc đầu thì còn tuần lễ đi chùa một lần, tới nhà hàng thứ hai thì hai ba tuần mới đi chùa một lần. Tới bây giờ thì năm chùa được con lành hai lần thôi. Thế nói là lửa đừng có tưởng là lửa phỏng tay, mà lửa đây tức là lửa tiền bạc nó rồi. Thành ra quý vị, cái người tu á thì thấy mình được tánh tính trước, vì lòng áo tám tám thủy lòng áo tám. Đó là cái thứ nhất. Ngày xưa đó tôi thấy bây giờ ít được. Cái ngày xưa có ông sầu củi hứa do. Có người mời một ông đi làm vua, làm ngồi nô vua đó. Thì ông này ông bắt trâu ra ngoài bờ sông uống nước. Rồi ông thấy ông kia ông đút lỗ tai với nước, rồi ông phát nước, rồi ông rửa lỗ tai. Rồi cho ông dắt câu đó, ông hỏi ông làm gì kỳ vậy? Ông làm gì mà ông thọc lỗ tai với nước, rồi ông rửa? Thì ông sầu khổ đó rằng ông biết không? Ông như ông mời tôi ra để ông nhường nó uống lực vua. Rồi tôi nghe nó dơ quá thì tôi rửa tai tôi sợ. Rồi quý vị nếu quý vị nghe quý vị như vậy làm sao mình ngu quá. Ta nhường nó vua mà không chịu, phải không? Cái ông kia đó, ông nghe vậy cũng nghĩ sao không? Thành cho trâu nó, ông dắt con trâu ngược lên dòng á, ngược lên dòng nước uống. Biết tại sao vậy không? Ông sợ cái tiếng danh tiếng lợi làm dơ cái miệng con trâu. Thì mình bây giờ cũng được như vậy, phải không? Mình thấy chỗ nào có tiền bạc thì mình bắt đầu mình trả vào. Thật là mình thấy buồn cười. Như vậy thì cái người tu chúng ta đó quý vị, thực sự mình tốt hơn mình cẩn thận với mình nên tránh với mình. Tôi thấy riêng chúng tôi nói thật là có nhiều lần một vài anh em lên nhà chúng tôi chơi, chỗ tôi ở đó. Rồi nói rằng tại sao tôi có TV chứ phải không? Tôi có mua. Rồi có một vị nó mua, bỏ nhà để cho tôi cái buồn đó, để cho tôi buồn có TV tôi mới coi. Thật là bởi vì Tại sao tôi không coi TV? Tôi để ý hãy lâu lâu tôi coi TV động tâm. Động tâm. Không biết quý vị có thấy mình động tâm ở những TV hay không? Tôi thấy rõ ràng. Ai mà theo dõi cái tâm mình á thì mới thấy mình bị động tâm. Là bởi vì sao vậy? Mình chưa phải thành Phật. Quý vị thấy ngày xưa Đức Phật á, cái ngày ngồi với cội Bồ Đề cái gì? Thì Ma Vương mới sai với cô con gái một khỏa thân vũ trước mặt Ngài đó. Thì Ngài mở mắt ra, Ngài cười đó rằng này, các cái đại gia chứa đồ bậc tịnh, hãy đi đi. Phải không? Còn mình bây giờ thì sao? Mình chưa? Tôi thấy sở dĩ với bà với cô đây mình lụy bởi cái xã hội này đó là bởi chi đi? Bởi chi đi? Mở ra một chút thì sao quý vị? Cái xà bông này xà bông tốt nhất, phải xài xà bông này mới được, mới sạch. Xà bông khác không xài được sạch. Cái xe này phải là xe tốt nhất, đi xe này mới gọi là xe. Cái loại hàng vải, cái loại dầu thơm này phải là cái loại dầu thơm tốt nhất, phải xức dầu thơm này mới là người đàn bà quý phá. Quý vị thấy mình cứ ngại chút, rồi sao quý vị? Rồi sao? Mình cứ tâm cứ chạy sao không đó, cái chạy không. Thì là quý vị thấy nếu mình không khéo á, nói như vậy không nghĩa là tôi khuyên quý vị đừng coi mình trong xã hội này, mà nhưng cái quan trọng là mình làm sao mình nghĩ có tâm mình có chạy theo cái đó. Là bởi vì tài sắc danh thực thì năm cái món đó là năm món dẫn mình đi, mà nếu mình chạy theo một trong năm món đó mình đã bị cháy rồi. Ở đây nếu quý vị tu, tôi chỉ là mình tập tu từng chút. Chứ thật sự tôi không coi TV là nữa. Là bởi vì động tâm. Mặc dù mình biết mình buồn cười thôi. Thấy cái cảnh ra lại thấy mình khi đó là tôi thất cười. Vì dù ai được cái gì mình cũng được, nhưng mình nó vẫn thấy có cái gì đó mình cười. Nếu mình không khéo, tôi biết những bà thấy buồn cười lắm. Tôi mua tờ báo về coi, ông sao 50% đâu, bán đồ sao 50% rẻ quá đi. Rồi thôi thì vô chợ, lang thang vô chợ thì thấy xà bông này nó bán 30%, cái kia nó bán 50%, thấy rẻ. Mà rẻ thì sao? Mấy bà thì tội nghiệp lắm, thương chồng, thương con, hay bớt 10 đồng bạc, 20 đồng bạc thì mua à, rẻ quá đi mua đã rồi thì về nhà không có chỗ xài. Mua không có xài như thế rẻ, mua về đấy đó không xài đấy. Đó là đúng. Mà chúng ta nên cẩn thận mình không bị dùng gọi như cái danh sách của mình ngoài. Rồi trở lại mình tu cũng vậy, là cái gì? Đừng có bộ tin mình lắm. Ngày xưa đó, có những vị tu hành mà các ngài bước vào trong chợ, có những vị thiền sư đó quý vị, mà khi các ngài tu rồi đó, rồi các ngài như bên Nhật có ngài Đại Đăng Quốc Sư, ngài làm quốc sư tức là thầy của vua đó, mà ngài làm thầy vua rồi ngày sau đó ngài đi đâu, có gì quý không? Ngài đi lang thang kinh nó ngập bài làm quốc sư á, thì một hôm bỏ cung điện, bỏ triều đình để mà lang thang với ngài mài sách bị xin không ai biết là quốc sư ấy đang ở chung với người cùi, người bụi để mà tu. Rồi sau có người phát hiện thì nhà nó cần như vậy để mình thanh toán cái tâm mình. Là bởi vì sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì làm quốc sư thì sao quý vị? Làm quốc sư thì sao? Danh vọng cao tuyệt đỉnh hả? Thầy có vua mà, vua gặp thầy còn lãi lắm, chứ là vua ấy cũng chỉ là thường dân. Mà như vậy rồi thì cái tâm mình nó sao quý vị? Dân, nóng tâm dân. Mà chính vì ngài sợ như vậy đó, cho nên ngài mới bỏ cung vào địa ngục này sống như kẻ hình mộng. Ngài sợ là ngài sợ cái quả của ngài Bồ Đà. Thủy sáng cái ngài chưa quyền rồi. Ngài sợ cái quả là ngài bỏ. Mà còn mình bây giờ mình tu, quý vị mình bây giờ tu thì sao? Bây giờ thì mình tu thì sao? mình thích, mình tu thích danh không? Ông thầy á, mà gặp với bà bác thiếu tu hóa, thấy ông thầy, thấy ông thầy gần Phật quá rồi. Mà nếu ông thầy thấy gần Phật như vậy, tôi đọc thầy bị gọi đi một. Tôi nói thật, cái chuyện tu hành, dù thật sự có nhiều khi mấy cụ với bà đó làm mấy thầy đọa mới cũng không hay đó. Nhưng mà không phải là vô tình thôi, bởi vì vậy cái người Phật tử đó, thì dặn là phải kính Phật trọng tăng, phải không? Kính Phật trọng tăng. Nhưng mà tôi thấy có một cái buồn cười, nó thật sự như khi quý vị gặp chúng tôi quý vị lại, thật sự tôi lại là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không xứng đáng, mình phải xứng đáng mới được. Còn nếu mà quý vị nó mô như là Phật là thầy là cái rồi mình thấy một lúc nào đó mình thấy mình gần Phật quá rồi, mà như vậy chứ làm sao? Cái danh vọng mình lên anh không? Ngày ngủ đã ngày xưa đó, ngày ngồi trước pháp tòa về cả chục ngàn người quỳ trước đầu trước mặt đó, thì một niệm của người thấy là mình tu hành như vậy có mấy được người được như mình. Danh vọng lên như vậy là vua quan quyền lại, một niệm nó có một ngày của mình gọi. Thành ra khi mình tu đó, khi có người tu cũng vậy, mình cứ sĩ. Thành ra có những khi mình tu, mình phải biết mình nó công đức mình làm tới bây giờ, sự tu hành của mình tới bây giờ nó thực sự ra so với cái tội đó nó không bao nhiêu đâu. Quý vị đừng có thị với mình. Tôi bỏ ra 500 đồng là tôi cúng chùa này, cái chùa này đây là cái chùa này là một phần tư của tôi đó, tôi bỏ ra một phần tư số tiền đó, không bao nhiêu. Bởi vì mình làm như vậy trước đầu sau quý vị công đức mình cũng giảm nhiều, mình sinh cái tâm danh. Thành ra đặc biệt là chỗ này cái người tu á, phải nghĩ là mình mang có khôn cái tránh nhiều nữa nữa là tài tiền bạc được, sắc đẹp này, danh vọng này, ăn uống tự nhiên tránh mình thôi. Hàng ngày á mình phải gặp nó không có việc không á, nó tới thì mình thấy như là mình không có chạy theo nó, phải không? Bởi vì nếu mình chạy theo tiền thì tôi đâu có được. Tôi thấy chút tội nghiệp tôi vì khi tôi nghĩ thấy thương với thầy. Quý vị có biết được rằng có những vị, có những vị xuất gia đó mà lo tiền mà tôi không được, quý vị có biết chuyện đó không? Tôi nói sư bà hoài, tôi nói nè, mấy lần hồi sư bà ở chùa cũ á, quý vị dậu ở bên đây đó, tôi nói hoài cái cuộc đời tu hành của người tu đó là tu chứ không phải làm cái gì khác. Thương chúng sanh có gì thương Phật tử mới làm cái chùa đó, để nên mình làm theo khả năng của mình. Chứ nếu mà làm cái chùa lớn quá rồi không được, lại Phật đó, lại sống hối thì cứ nghĩ tới tiền, đánh cái chùa cái bo nghe cái tiền. Là bởi vì sao? Nhà mới tới tiền trả tiền nhà rồi, mình không có tiền trả làm sao? Tôi thấy cái cảnh nó quá đó quý vị. Có nhiều thầy tội nghiệp lắm, lớn chùa vô rồi không tính, không biết sao đó không biết, rồi tới tháng trả tiền chùa rồi, tới ngày đó trả tiền rồi, và tiền thì chưa có. Rồi có người thấy khổ tâm, ngồi thiền thì cũng ngồi quán niệm niệm thấy chữ tiền, mà lại Phật thì cũng lại chữ tiền. Nhưng lúc đó là sao nha? Thì lúc đó phải chạy đâu chạy đó, làm những thứ khác đi, thì chẳng tu lắm nữa. Mà cái mục đích của người tu là tu một chút đó là chữ tiền khác. Thành ra mình thấy quý vị cũng thẳng thẳng ha, có tiền thì mình tu mình dễ chút, còn không có thì bắt đầu mình xài tiền tặng chút. Chứ đừng có nói rằng thôi thầy ơi, như nào có cái nhà rồi hả, rồi có chiếc xe rồi hả, tu khó để tìm cách tài tiền sắc sắc đẹp cũng vậy luôn, cũng tránh. Bởi vì nhất là anh em trẻ con hành nó nói tôi mới thấy, tôi dặn của nó thôi này mà thôi đừng mấy cái chỗ mà cũng trường, mấy cái chỗ mà đừng nên đi, phải không? Giờ quý vị người thường nhưng mà con cháu mà đi vô đó mình còn muốn nữa, thì nói rằng thầy có gì đâu thầy, chỗ nào chẳng phải là đạo tràng. Hồi xưa đó có người nói như vậy là dân phòng tử tướng, vô khi thanh tịnh đạo tràng. Có một người nói rằng cái chỗ phòng dân, cái chỗ mà bán rượu nó chẳng khác gì cái chùa trong. Và tôi nói rằng cái vị đó nói đó, cái vị tổ đó nói đó, mà Chúa nói thì Chúa bị tội về cái tội cắt lưỡi, bị tội gì con? Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì cái tổ thì ly nước đã trong rồi, ly nước đã trong rồi, mà còn chú á thì chú thấy khác. Vị tổ bước vào trong vô mắt rượu thì vị tổ không thấy rượu mà thấy là thanh tịnh và trời hết. Vì đâu có bóng tâm nữa, mà chú vào rượu thì bóng tâm uống rượu, mà uống rượu sai thì sao quý vị? Phạm đúng với tổ, mà nó tốt hơn hết thì sao? Tốt hơn hết thì sao? Thì xa thì chắc thì hả? Thật sự bây giờ mấy bà mấy cụ, mấy cụ lớn tuổi mấy cụ thử để ý thôi bà. Mình ở chùa thì mình không thấy gì hết, thấy vui vui, thấy là cái không có bóng tâm tham gì hết. Mà những cụ thử để ý thì lâu lâu cụ đi ra ngoài tiệm chúng ta, ra shopping chúng ta, đi vòng vòng chúng ta thì thấy sao? À, không có những hạn chế gì, thấy cái này cũng thích, cái kia cũng thích, thế chung còn muốn hả? Vậy thì thôi tốt hơn mình tránh. Làm sao mình chắc được mình? Vậy thì khi quý vị là khi mình tu nó cũng bị chắc. Mình khi nào mà dàn thiệt, nó thiệt vào lòng thì nó không sợ nữa. Chứ bây giờ nó thật với quý vị thì mình chưa phải là bằng lòng. Nó nói dàn thiệt không sợ nữa, mình chưa phải là dàn thiệt đâu. Mình cũng tưởng mình dàn thiệt. Thành ra tại sao chúng tôi khi cạo đầu, quý vị tại sao cạo đầu không? Nếu quý vị biết tại sao ở chùa, tại sao phải cạo đầu? Hả? Dạ đúng, có một nghĩa trong cái chuyện mình cái đầu đi làm đấy, mình không thấy đẹp. Cái thứ hai đó là gì? Nhớ gì cô? À, một cô nói là để cho mình nhớ bốn cái tâm của nó nè. Một cái tóc, một cái tội. Nó đúng cái trần á, vì khi xuống tóc á, cạo tóc á thì có một bài kệ là thế trần phương pháp đưa những cái nhiễm đi phiền não, phiền não. Đó. Thì thường ta nói có một cái quà hát cho tôi nhớ, chắc của cô nhớ một mái tóc xanh một bận đời đi thảm á. Nhưng cô có nhớ rồi đó không? Hả? Cái bài Lan và Điệp á, một mái tóc xanh một bận đời đi thảm lại khá nhiều. Ở đây thì đời chưa chắc mình bị thảm, mình cái nói cho người này cái tóc, cái phiền não. Não phải là tự nó là phiền não, mình cắt cái tóc mình nó tượng trưng cho mình đoạn cái phiền não. Ý cái quan trọng của cô nữa là khi mà cái tóc của khi càng đầu tập á, bởi vì mình nhớ mình làm cho xấu, mình đi ra ngoài thấy chai nước thơm, chai một chai dầu thơm gà thơm mua cũng chụp nhớ đầu tập đã cạo đầu cũng rất được thơm gì được, thấy không? Ở rồi ví dụ à, chạy ra mình thấy mình chụp nhớ mà mỗi buổi sáng như vậy đó, mỗi buổi sáng thì sao quý vị? Rửa mặt á thì dòm cái đầu sơ cái ngôi thấy đầu tập mà tới mình nhớ là mình còn tục không? Chứ quý vị mình nếu mà mình không khéo á, sở dĩ vào chùa mình mặc áo càng á là để nhắc mình, mà tuy cạo tóc không được nhưng có cái áo càng để nhắc nhở thì đời được quan trọng lắm quý vị. Chứ nhiều khi mình chưa có vững tâm á, mình quên hoài à, cứ quý vị để ý mình quên á. Thì khi mình nói mình tu mình nhớ thực sự là mình quên. Mình thở giới năm giới rồi chứ mình phục gì phục cho cái đi ra ngoài động chuyện nó quên mất không giới này. Cái đó là cái quan trọng mình phục thành ra. Cái tài sắc danh thật thì là ăn tuổi tuổi rồi ha, còn thùy là ngủ. Đức Phật không dạy là không ngủ, ai không ngủ. Nhưng mà có người ngủ như heo vậy đó, họ ngủ suốt, là suốt đêm ngủ sung mắt. Mà quý vị để ý chứ không? Không cái này, quý vị để ý chứ không? Nếu quý vị ngủ nhiều á, đừng có tưởng là khỏe. Quý vị ngủ hơi nhiều chút dễ bận thần. Nó còn cố với người ta, họ là còn họ không được, coi là. Không, họ không được mình tỉnh, để ý không? Mà cái người ngủ nó bù thì sao quý vị? Cái bỏ cũng không phát triển, không phát triển. Mà thật sự quý vị nghĩ cuộc đời của mình nó sống 60 năm, quý vị sống bao nhiêu năm, quý vị ngủ bao nhiêu năm, thì ngủ hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Tại sao vậy? Tại sao nó hơn 20 năm? Trung bình á, thì mình ngủ ngày 8 giờ. Phải không? Nhưng mà lúc nhỏ thì ngủ luôn bụng. Phải không? Rồi cái lúc già thì con thấy có những bà già nằm trên nằm số A. Vậy thì mình thấy là mình ngủ hơn 1/3 cuộc đời của mình. Chưa kể một ngày nào đó nằm cái giấc ngủ nhàn thôi, không bao giờ trở về. Vậy thì Đức Phật tránh cái ngủ, cái ngủ là gì nè? Cái cơ thể con người ta như cái máy vậy. Cái xe nó chạy nó chuẩn bị để cho nó tắt, cho nghỉ máy với phòng nóng máy. Đức Phật không dạy là không ngủ, mà Đức Phật trong kinh Đức Phật dạy là ngủ chứ có chừng, có mực, có tiết, có độ. Thật nó là Đức Phật không ai dòng thằng dạy mình nhịn ăn, nó có giảm, nó có giảm nhịn ăn, ăn sao khi điều độ. Thành ra cái ngủ trong kinh nó như vậy mà. Cuộc đời mình nó ngắn lắm, nó ngắn lắm. Mà nếu mình không khéo, mình không tu, mình lo mình ngủ không á, thì sao quý vị? Cái chết cái nơi mình tu không kịp. Thay vì tốn, cái này là tôi chính tôi khống chế lắm quý vị. Ngày qua ngày, bữa nay quý vị thấy sao, bữa nay sao rồi? 5-6 giờ chiều rồi. Hết nhà rồi. Phải không? Hết nhà rồi. Mà hết nhà thì tới buổi tối ngủ. Mà buổi tối ngủ tức là sao quý vị? Nó cũng như cuộc đời của mình vậy đó. Từ hồi nhỏ chúng tôi tới già nằm xuống. Vậy thì khi mình ngủ, ai cũng phải ngủ hết. Nhưng mà mình đừng có bị lệ thuộc vào cái ngủ nhiều quá. Thường thường ngồi trong đạo Phật, chúng tôi thường thường Phật cái đầu hôm á, phải tụng kinh. Khuya phải ngồi thiền, sáng phải ngồi thiền. Chứ còn nếu mà tôi thấy có những người nằm yếu, nằm nướng, 8 giờ tối đi ngủ, hồi sáng rồi kêu cái lắc qua cái, vậy là cái nằm nào đó, nằm nướng á. Nhưng nằm nướng rồi nằm qua, đó lại hôm qua, đó lại rốt cục nằm ngủ chứ chưa. Mà thật sự tôi thấy ngủ nhiều người nào nó mệt mỏi thì ngáy chứ được. Mệt mỏi thì đấy nha. Thật ra chúng ta ngủ, cái cơ thể nó đủ thôi. Đừng có vì cái mê ngủ quá. Bởi vì mình ngủ đâu có xuống bao nhiêu. Rồi trong khi đó cái nhiệt lực mình nó tắm. Mình ra không kịp. Thì thường tôi khuyên, tôi cứ nhớ tôi mới làm khuyên quý vị đó. Tối khi buồn ngủ á, thì sao quý vị? 10 giờ đi ngủ ha. Nó cụ về cách thức ngủ. 10 giờ đi ngủ thì trước khi đi ngủ thì cũng ráng niệm 10 chữ Phật, 20 chữ Phật rồi mới ngủ. Mất 5 phút ngủ nó có bao nhiêu? Có bao nhiêu? Mà nếu mình không khéo thì mình ngủ thì ngủ luôn thì sao? Phải không? Thành ra mình thật sự ngày xưa đó, mấy cụ bây giờ các bạn nhớ cái bài mẹ dạy con, những cái mình có bài mẹ dạy con khoan ăn mất ngủ liệu bài đó con, tôi có nhớ không? Tại mình khoan ăn mất ngủ tức là người chỉ với gian á, mình còn nghĩ là hút liền chỉ đúng không? Là mình nghĩ rằng có khi là mình tiếp chúng tôi áp dụng vậy, có khi cái giờ mệt ngủ thì cũng cố gắng là thật rồi ngủ. Là bởi vì nếu mình không làm rồi ngủ mình chết rồi sao phải làm cái gì? Hôm nay tôi được biết làm khoảng ngủ thức hoài bệnh. Cái này là thực sự đúng con mắc phải mà chúng tôi nó mắc phải. Chúng tôi mắc phải mà thực sự ở chùa cái việc ngày xưa mất ngủ đêm có 4-5 giờ ngồi thôi. 4 giờ ngồi. Cái gì ở ngoài đó, cái gì ngủ còn nhiều lắm. Rồi cái gì thấy nhiều khi tội nghiệp, bây giờ mới thấy tội nghiệp. 11 giờ mới được ngủ, 3 giờ kia thức dậy rồi. Hồi đó ở chùa đó, 11 giờ mới được ngủ, mà trong đó ăn ngày ở không thôi. Làm ruộng nè, học kinh nè, làm đủ chuyện hết trơn. Chứ phải như bây giờ suốt, tôi như bây giờ suốt đó. Thật là hồi xưa đó, mới làm mất ngủ, mà ăn uống cực khổ nữa. Nhưng bây giờ nó lên ngay bởi vậy cho nên, với thầy xưa đó mới được cái có miếng nó bệnh hoạt hoài à. Khoa học cho thấy được cực thể của mình, cái cơ thể mình nó cũng là cơ thể mà bệnh hoạn hoài. Mà qua đây thì nó lại khác rồi, qua đây nó khác. Mà thật sự tôi biết là nếu mà mình ngủ được cái gì, cái quan trọng là gì nè. Tôi thấy rất là bác sĩ thì tôi thấy rất là đúng. Có khi quý vị ngủ 8 giờ đồng hồ, mà cơ thể mình nó không có được nghỉ ngơi, mà ngược lại có khi quý vị ngủ 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ xong mà cơ thể mình lại nghỉ ngơi. Tôi thấy có trường hợp này rồi. Nếu quý vị mà biết ngủ thì ngủ một giấc ngủ 4 giờ đồng hồ mình lấy lại sức hơn một cái người ngủ 6 giờ đồng hồ. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi là nói mình khi ngủ đó, có dễ đấy cả. Có những người ngủ mà họ sao cũng cơn mơ dữ đó, họ dậy họ thấy mệt, sợ hãi. Còn với người tu đó quý vị, họ nằm xuống thì sao? Nếu vì người tu họ nằm xuống thì sao? Họ nằm xuống thì họ ngủ thôi. Còn quý vị nằm xuống thì sao? Nằm xuống thì lại suy nghĩ. Anh nó ngủ, anh có bị làm việc ngay cả trong khi ngủ luôn. Còn lại có người tu thì được đưa cái chuyện nói ngủ nè, thì ngủ thật, ngủ liền nè. Thành ra cái thời gian họ nghỉ ngơi nhiều hơn mình. Chắc bất thịt giả não một cách tự nhiên chứ không có kiểu gì trên mình như là những người khác. Tôi thấy có những người ngủ tội nghiệp lắm. Họ ngủ trong giấc ngủ được biết mà họ không có nghỉ ngơi. Tại sao vậy? Cái gương mặt, cái dáng mặt họ ngủ, hả? Cái thế họ nằm, mình biết ngay cái người đó không hạnh phúc trong khi ngủ. Là vì nó ngủ vui lắm, bị trẻ nhưng mà an lành lắm, rất là an lành. Mà còn gương mặt ngủ mà nhăn nhó mà có vẻ ưu tư đó, thì tức là cái người đó họ làm việc họ lo lầu ngay trong giấc ngủ này. Mà như vậy họ đâu có nghĩ ngơi, đâu có nghĩ ngơi. Thành ra có bị ngủ thì cứ ngủ, chứ đừng ngủ nhiều thôi. Bởi vì nếu mà mẹ mà thấy con gái mà ngủ nhiều quá thì sao quý vị? Thì sao? Thì ra đây thôi, phải không? Con gái mà 9-10 giờ sáng mà chưa thức gì thì nó thiệt trước sau cũng mập à. Đi ngủ như vậy là mập. Mà xấu á. Ngủ như vậy đấy, coi những người ngủ nhiều thì sao? Con mắt họ sao quý vị? Nó sụp sụp rất nhiều quá kìa. Cho nên mình ngủ đủ, thiếu ngủ thì là bệnh hoạn thành, nhưng mà còn ngủ nhiều quá còn tốt. Vậy Đức Phật nói là cái người trung, cái con đường trung đạo mà không có thiên qua bên này, không có thiên qua bên kia. Vậy thì mình ngủ lắm quý vị. Theo khoa học bây giờ quý vị ngủ tối đa là 8 giờ thôi, ngủ nhiều hơn đó. Mà biết sao cho tôi thấy mình bị càng lớn tuổi đó thì sao quý vị? Không ngủ được 8 tiếng đâu, 5 tiếng, 6 tiếng. Mà mấy giờ mấy cụ làm gì? Mà mấy giờ như mấy cụ làm gì? À thì đó qua rồi, bây giờ mình có thêm giờ niệm Phật. Hả? Như là quý có thêm giờ niệm Phật. Thành ra thường thường cái cơ thể ngủ có mức độ nào đó thì nó đòi hỏi ít, ngã ngủ thì nhiều, rồi từ từ nó bớt, cái một lúc là nó ngủ hoài như vậy. Vậy thì ở đây đoạn Đức Phật này, đoạn Đức Phật dạy chúng ta là cái người tu đó thì chúng ta nên cẩn thận, đừng có quá tin mình ha. Bởi vì nếu tin mình thì mình bị đốt lẫn hay, thì cũng như cái người mang cái cỏ khô gì đó, thấy cái dục lạ thì phải tránh nó đi, tránh trước lại là mất. Bởi vì nó không khéo đó, thì mình bị đốt lẫn hay. Cái này nó thì quý vị đến quý vị những câu này quý vị thấy thương người này, thấy thương những người tu hành mà họ dễ dắt như người này. Ở đây nếu quý vị có thấy có những người tu đi chùa ổ cha đi chùa thường lắm, những cậu thanh niên á, họ còn thanh niên thì đi chùa đi thường lắm, còn những rồi khi nào có cái nhân viên gì đó cho họ bỏ chùa họ đi được. Tại sao vậy? Họ ngã, họ té nhiều lắm. Tại chúng ta thấy những như vậy là mình riêng cái trường hợp của chúng ta đó, thì mình tắm. Và thực tế đối với quý vị đó, những người cư sĩ mình sống trong thế gian đó thì chung đụng cuộc đời nhiều, có điều mình tắm được chút nào hay chút nấy. Tôi ví dụ quý vị giờ về tiền bạc thì thôi, mình có tiền mình sống bao nhiêu cũng vậy, nhưng mà cái lòng tham gì đó mình tin được không được đâu. Bữa nay về mai khác còn có tiền vẫn sống được rồi, giờ có làm gì, tiền bạc qua tay cũng như làm rồi, còn những việc khác cũng vậy đó. Tuyệt đối đừng có tin được, đừng có tin mình 100%. Bởi vì tin mình là lúc tâm mình đổi vẫn hay chứ đừng đổi mà. Ở đây các vị có để ý cái tâm mình đổi không? Có cái gì mà ngày xưa mình thích gì không hết không? Có không? Có. Tính mình không được thay đổi. Vậy thì cái chuyện đó cho thấy rằng mình phải cẩn thận cái tâm mình. Mình có tin nó quá. Cũng như cái người ôm cỏ vậy đó, phải thấy những chuyện mà trái ra những chuyện mà nó có thể xảy ra nguy hiểm thì mình tránh mà tốt hơn. Ở đây ai chắc thì mình không có nói thôi. Phải không? Vậy thì giờ lên sòng cờ bạc, lên quyền đô, lên đây cao thì sao quý vị? Thà đừng lên xuống hơn. Là mấy người nghe nó lên nó làm sao quý vị? À, hết đứa tiếng. Tôi nghe nói, tôi nghe một cụ nói thầy, có một em nói tôi nó được tính toán thầy cũng lên, nó nhất định thì ăn mà lên thì làm thua mấy trăm rồi. Để mình lên đó thì ta đưa tiền cho mình đánh. Phải không? Ta đưa tiền cho mình đánh. Mà sao không bị tiền nó phải tiền của ta? Tiền của mình nó phải tiền của mình. Thì tội lại thì không đánh. Mà đánh vô thua hết thì nó tiền sao? Bỏ tiền mình ra dở. Thì nó thôi đừng đi. Phải không? Tôi thấy 10 người lên đó ít có người nào về mà trộn vẻ lắm. Không thua. Một đồng cũng hai đồng, cũng hai đồng thì ba đồng. Bởi vì đâu có ai khùng mà người ta lên, tôi hỏi quý vị, có người Mỹ nào điên đến nỗi mà bà con bá tánh tập phương tới chỗ điện không nói. Phải không? Nhiều quý vị lạ quắc, không bà con họ lên nó bước vô đó họ tập tiền. Quý vị phải nghĩ một ai mà điên một thằng vậy đó. Phải không? Vì họ cho 10 đồng, cái họ lấy như bao nhiêu quý vị? Tại lắm, họ lấy là 20. Mỹ đó, quý vị biết nó tính dữ lắm, chứ không phải như mình đâu. Nó đầu tư nó bỏ ra 10 đồng, nó lấy là 20. Vậy thì nó thấm thầy. Nó lên đó, nó không có đánh cũng được, thầy nó cho tiền vậy ơi. Nó cho tiền, mình về bước vô nó cho vậy hả, không đánh đổ tiền cũng được, nó cũng nói à, bao nhiêu người không đó. Mà nếu ai làm cái gì, nó lấy gì nó sống. Phải không? Vậy thì nó biết được, cái chỗ này nó biết được, cái người ta thấy ai cũng có cái lòng tham ra đó. Và đưa cho như lòng tham, đưa cái bó cỏ này, hồi trái mà. Thì cái người biết nhiều chút thì nó đưa 10 đồng, nó thua hết 10 đồng thôi. Phải không? Thì thôi đi, nhưng mà đâu có 10 đồng thì thôi. Thầy thấy nó dễ quá, đưa 10 đồng đánh thêm, tốn thêm 10 đồng nữa. Vậy thì cách tốt nhất của chúng ta là gì? Là thôi đừng.